Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 25 tháng 9, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày viếng thăm Lettoni. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Hoa trái của Chúa Thánh Thần. Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày viếng thăm Lettoni.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước vùng Baltic đã tiến hành được quá một nửa chương trình. Thứ hai hôm qua 24 tháng 9, Đức Thánh Cha đã dành trọn ngày để viếng thăm nước Lettoni, hay cũng gọi là Latvia, là nước ở giữa ba nước vùng Baltic với diện tích 64.500 cây số vuông, lớn hơn Lithuania một chút, và có gần 2 triệu dân cư. Trong số này, gần một nửa, tức là 800.000 người sống tại thủ đô Riga. Số tín hữu Công giáo tại Lettonia là 413.000 người, tương đương với gần 21% dân số. Tin lành Luther đông hơn với 550.000, trong khi đó chính thống có 300.000 tín hữu. 25% dân Lettonia không theo tôn giáo nào. Giáo hội Công giáo tại đây có 4 giáo phận, 8 giám mục, 263 giáo xứ và 165 linh mục chiều và dòng, 99 nữ tu. Hiện nay, Lettoni có một bầu không khí lo âu, đặc biệt là tình trạng dân số giảm sút, một phần vì số sinh ít ỏi và đằng khác là hiện tượng xuất cư, nhiều người đi tìm cuộc sống sung túc hơn tại Anh, Đức, Tây Ban Nha hay là Hoa Kỳ. Vì thế, theo dự đoán, trong vòng 30 năm nữa, tức là vào năm 2050, dân số Lettoni sẽ ở dưới mức 1 triệu người, tức là mất đi quá một nửa. Tại nước này, 30% dân chúng là người nói tiếng Nga. Tỷ lệ này tại thủ đô Riga lên tới 50%. Đó là con cháu những người Nga đến lập nghiệp tại đây trong thời kỳ Lettoni còn là một cộng hòa trong Liên bang Xô Viết. Nhiều người nói tiếng Nga tại đây không muốn học tiếng Lettoni, và nhiều người nghe đài hoặc là xem truyền hình Nga và không muốn hội nhập vào xã hội địa phương. Một điểm tích cực của giáo hội Công giáo tại Lettoni là bầu không khí đại kết. Người ta có thể nói nước này là một phòng thí nghiệm đại kết, vì Lettoni ở biên cương giữa Âu Châu Công giáo và Âu Châu Tin lành, cùng với thế giới chính thống. Với hai nước láng giềng thuộc giáo hội này là Nga và Bạch Nga, cũng gọi là Belarus. Giáo hội chính thống tại Lettoni thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow. Tại đây không ai đòi tách rời khỏi chính thống Nga như trường hợp chính thống Ukraine hiện nay. Trong số những thách đố giáo hội Công giáo tại Lettoni gặp phải, trước tiên là vấn đề ơn gọi. Cả bốn giáo phận có một đại chủng viện chung, tức là đại chủng viện quốc gia. Nhưng số chủng sinh giảm sút mau lẹ và hiện nay chỉ có 14 chủng sinh cho cả nước, so với 80 hay là 100 thầy trước đây. Gia đình ở Lettoni ở trong tình trạng mong manh, tỷ lệ ly dị lên tới 75%, và tại đây hơn 50% trẻ em sinh ra ngoài vòng hôn nhân. Chế độ Xô Viết đã góp phần thay đổi não trạng của dân Lettoni, vì thế một trong những ưu tiên mục vụ của giáo hội tại đây là gia đình. Có những trung tâm chuẩn bị hôn nhân. Thực tế, tỷ lệ ly dị nơi những cặp đã qua các trung tâm này chuẩn bị hôn nhân rất thấp. Chính đức tin và cộng đoàn Kitô nâng đỡ các đôi vợ chồng ấy. Thách đố thứ hai là mùa đông dân số tại Lettoni, và hiện tượng này cũng phần nào làm sa sút ơn gọi. Tỷ lệ ly dị cao vì có sự lo âu, hoang mang trước tương lai, sợ dấn thân, và đó là bầu không khí chung của xã hội.
Trở lại cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, lúc 7 giờ sáng, hôm qua, ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần tòa thánh tại thủ đô Vilnius của Lithuania ra phi trường, đáp máy bay sang Riga, thủ đô Lettonia, cách đó 263 cây số về hướng bắc. Khác với Vilnius, Riga là một thành phố cảng nằm bên bờ biển Baltic, được một giám mục Công giáo là Đức Cha Albrecht von Busterven thành lập cách đây 817 năm khi ngài đến truyền đạo tại đây cho vùng Livonia. Cho đến cuối thế kỷ 19, Riga là một thành phố hầu như là thuộc Đức. Qua dòng lịch sử, Riga đã trải qua nhiều thăng trầm và thay ngôi đổi chủ, khi thì thuộc Đức, lúc thì thuộc Ba Lan, Thụy Điển và Nga. Khi còn ở dưới sự cai trị của Nga, ngày 18 tháng 11 năm 1918, Lettonia tuyên bố độc lập giống như nước Lithuania láng giềng. Cho đến năm 1940 thì bị Nga tái chiếm, rồi bị Đức Quốc xã chiếm. Nhưng chỉ 4 năm sau, Lettonia tái trở thành một cộng hòa trong Liên bang Xô Viết, cho đến khi phục hồi nền độc lập sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ vào năm 1991. Về mặt tôn giáo, tổng giáo phận Riga hiện có 224.000 tín hữu Công giáo với 64 giáo xứ và có 65 linh mục. Khi đến phi trường Riga, từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Raymond Vekonis cùng với Đức Tổng giám mục sở tại Zbigniew Stankiewicz tiếp đón, và hai em bé trong y phục truyền thống tặng hoa cho ngài trước hàng quân danh dự. Một đội vũ đã trình bày một màn vũ truyền thống để chào mừng Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã về phủ Tổng thống cách đó 9 cây số để dự nghi thức đón tiếp chính thức với quốc thiều và phần giới thiệu hai phái đoàn. Tại phòng khánh tiết, Đức Thánh Cha đã ký vào sổ vàng lưu niệm và hội kiến riêng trước khi chào thăm gia đình Tổng thống. Tổng thống Raymond Vekonis của Lettonia năm nay 52 tuổi, sinh trưởng tại vùng Peskot, bên Nga, nguyên là một kỹ sư về môi trường và nước trước khi làm chính trị, làm Bộ trưởng Bộ Môi trường 9 năm, rồi làm Bộ trưởng Quốc phòng, và cách đây 3 năm, ông được bầu là Nguyên thủ Quốc gia. Sau cuộc hội kiến riêng, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống mời sang hội trường bên cạnh để gặp gỡ 500 nhân vật gồm các quan chức chính quyền, đại diện các giới xã hội và ngoại giao đoàn.
Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Vekonis, Đức Thánh Cha ca ngợi tài năng của nhân dân Lithuania qua dòng lịch sử, đã bao nhiêu lần biết biến những nghịch cảnh và khó khăn thành những điều tích cực. Từ những thử thách đau thương về xã hội, chính trị, kinh tế và tinh thần, cho tới những chia rẽ và xung đột trong quá khứ, ngày nay Lettonia trở thành một trong những trung tâm chính về mặt văn hóa, chính trị và hải cảng trong vùng. Đức Thánh Cha đã áp dụng cho Lettonia lời thánh vịnh thứ 30, Chúa đã biến tiếng than của con thành điệu vũ. Đề cập đến sự kiện Lettonia đang kỷ niệm 100 năm giành được độc lập, Đức Thánh Cha nhận xét rằng
celebrare i 100 anni della vostra indipendenza, momento significativo per la vita dell'intera società. Voi conoscete molto bene il prezzo di questa libertà che avete dovuto conquistare e riconquistare.
Quý vị đang mừng kỷ niệm 150 năm độc lập, một thời điểm ý nghĩa đối với đời sống của toàn thể xã hội. Quý vị biết rất rõ cái giá của nền tự do mà quý vị đã phải chinh phục và tái chinh phục. Sở dĩ nền tự do có thể đạt được là nhờ những cội rễ của quý vị, như thi hào Santa Maurina thường nhắc nhớ và đã gợi hứng cho nhiều người trong quý vị. Ông viết, những căn cội của tôi ở trên trời. Quả thực nếu không có khả năng nhìn lên cao, hướng tới những chân trời cao cả hơn, nhắc nhớ chúng ta về phẩm giá siêu việt, vốn là thành phần của mỗi người, thì sẽ không thể tái thiết đất nước của quý vị. Khả năng tinh thần nhìn xa hơn được cụ thể hóa trong những cử chỉ bé nhỏ hàng ngày, cử chỉ liên đới, cảm thông, giúp đỡ nhau, nâng đỡ và mang lại cho quý vị tinh thần sáng tạo cần thiết để tạo nên năng động mới về xã hội, đứng trước những toan tính thu hẹp và loại trừ vẫn luôn luôn đe dọa xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự hiện diện của giáo hội Công giáo tại Lettoni trong sự cộng tác với các giáo hội Kitô khác. Ngài nói, sự kiện này là dấu chỉ chứng tỏ có thể phát triển tình hiệp thông trong những khác biệt. Điều này diễn ra khi chúng ta có can đảm vượt lên những xung khắc bên ngoài và nhìn vào phẩm giá sâu thẳm của mỗi người. Như thế, chúng ta có thể khẳng định rằng, mỗi khi trong tư cách là cá nhân và cộng đoàn, chúng ta học cách nhắm cao hơn, vượt lên trên những tư lợi của mình, thì sự cảm thông và dấn thân đối với nhau sẽ biến thành tình liên đới, và điều này, hiểu theo nghĩa sâu xa nhất, sẽ trở thành một cách thức xây dựng lịch sử trong một môi trường, trong đó những xung đột, căng thẳng và cả những đối nghịch trong quá khứ, nay có thể đạt tới một sự hiệp nhất đa dạng, mang lại một cuộc sống mới. Như trong quá khứ, Tin Mừng đã nuôi dưỡng đời sống của dân tộc quý vị, thì ngày hôm nay, Tin Mừng cũng có thể tiếp tục mở ra những con đường để đương đầu với những thách đố hiện nay bằng cách đề cao giá trị của những khác biệt, nhất là thăng tiến sự hiệp thông đoàn kết giữa tất cả mọi người.
Giả từ phủ Tổng thống Lettoni lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã đến Đài Tự Do, cách đó gần 1,5 cây để đặt vòng hoa tưởng niệm. Đài này là một ngọn tháp cao 42 mét ở trung tâm thành Riga, được dựng lên hồi năm 1935 tại nơi trước kia có tượng Nga hoàng Phêrô Đại Đế đang cưỡi ngựa. Trên đỉnh đài có hình một phụ nữ bằng đồng tượng trưng tự do. Phụ nữ ấy đang giơ hai tay lên trên đầu, nâng ba ngôi sao vàng tượng trưng ba miền đất nước Lettoni. Khi xe tới đầu cầu trước đài tự do, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống tiếp đón và hai vị đi bộ đến trước đài. Hiện diện tại đây cũng có các phái đoàn đại diện các giới và hàng ngàn tín hữu cùng với đội quân danh dự. Sau nghi thức chào cờ, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tại đài và ngài cùng với Tổng thống Vejonis mặc niệm trong thinh lặng. Quốc thiều Vatican và Lettoni được ban quân nhạc trỗi lên. Trước khi rời đài tự do, Đức Thánh Cha còn chào thăm hàng chục người đại diện cho các tầng lớp khác nhau, các trẻ em, người trẻ và các gia đình. Tiếp đến, ngài dùng xe đến nhà thờ chính tòa Santa Maria của giáo hội Tin Lành Luther, chỉ cách đó 1 cây số để cử hành buổi cầu nguyện đại kết. Dọc đường, đông đảo các tín hữu và dân chúng đứng hai bên để chào đón Đức Thánh Cha. Nhà thờ chính tòa Luther mang danh hiệu Santa Maria là một thánh đường cổ kính có từ giữa thế kỷ 13, được kiến thiết để thay thế nhà thờ bằng gỗ trước đó bị thiêu hủy trong một trận hỏa hoạn. Nguyên thủy đây là một nhà thờ Công giáo dâng kính Đức Mẹ và là thánh đường lớn nhất thời Trung cổ tại ba Cộng hòa Baltic. Năm 1524, nhà nước tước nhà thờ này và giao cho Tin Lành Luther. Từ năm 1812, khi Lettoni bị quân Nga chiếm, thánh đường bị biến thành kho chứa ngũ cốc của lính Nga, nhưng chỉ 2 năm sau thì được trả lại cho các tín hữu Luther. Đến cuối thế kỷ 19 thì nhà thờ này bị biến thành bảo tàng viện và sau đó thành nơi hòa nhạc. Đàn phong cầm của nhà thờ này được chế hồi năm 1883 và thuộc hàng lớn nhất Âu Châu. Khi đến nhà thờ Santa Maria, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Tin Lành Luther đón tiếp và ngài chào thăm 10 vị thủ lãnh các hệ phái Kitô khác trước khi mặc phẩm phục phụng vụ để bắt đầu buổi cầu nguyện. 1,600 chỗ trong nhà thờ đều chật hết và trong số những người hiện diện cũng có ông bà Tổng thống. Một ca đoàn gồm 100 trẻ nữ và thiếu nữ đã đảm nhận phần thánh ca trong buổi cầu nguyện.
Khi đi rước vào thánh đường, Đức Thánh Cha đã viếng mộ Thánh Menado, vị giám mục đầu tiên của miền Livonia, qua đời năm 1196 và được an táng tại đây. Sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục Janis Vanak của Luther ở Riga và sau hai bài đọc sách thánh, Đức Thánh Cha đã giảng và Ngài đi từ sự kiện, sự nổi tiếng của đàn phong cầm trong thánh đường này. Đức Thánh Cha nói:
In questa cattedrale si trova uno degli organi più antichi d'Europa e che è stato il più grande del mondo al tempo della sua inaugurazione.
Trong nhà thờ chính tòa này có một trong những đàn phong cầm cổ kính nhất tại Âu Châu và là đàn lớn nhất thế giới khi được khánh thành. Chúng ta có thể tưởng tượng được đàn này đã đồng hành với cuộc sống, với tinh thần sáng tạo, trí tưởng tượng và lòng đạo đức của tất cả những người đã để cho mình được âm điệu của đàn dẫn đưa. Đàn này là một dụng cụ của Thiên Chúa và của con người giúp nâng cao cái nhìn và tâm hồn. Ngày nay, đàn phong cầm tại đây là biểu tượng của thành phố Riga và nhà thờ chính tòa này. Đối với dân cư tại đây, đàn này là thành phần đời sống, truyền thống và căn tính của họ hơn là một đàn phong cầm vĩ đại. Trái lại, đối với du khách, hiển nhiên nó là một tác phẩm nghệ thuật cần biết đến và chụp hình. Và đây chính là một nguy cơ mà người ta luôn gặp phải, nghĩa là từ người ngụ cư trở thành du khách. Biến điều mang lại căn tính cho chúng ta thành một đồ vật của quá khứ, một vật thu hút du khách và là một đồ bảo tàng viện gợi lại những cử chỉ quá khứ có giá trị cao về lịch sử, nhưng không còn làm rung động con tim của những người nghe nó nữa. Cùng một điều như thế cũng có thể xảy ra cho đức tin. Chúng ta có thể không còn cảm thấy mình là những tín hữu Kitô cư ngụ tại đây để rồi trở thành du khách. Hơn nữa, chúng ta có thể khẳng định rằng toàn thể truyền thống Kitô có thể chịu chung một số phận. Rốt cuộc, truyền thống ấy trở thành một đồ vật quá khứ, đóng khung trong các bức tường, các nhà thờ của chúng ta, không còn vang lên một âm điệu có khả năng đánh động và gợi hứng cho cuộc sống và tâm hồn những người nghe nó. Tuy nhiên, như bài tin mừng chúng ta vừa nghe, đức tin của chúng ta không còn giữ kín nữa, nhưng làm cho người khác nhận biết và đức tin ấy âm vang trong các môi trường khác nhau của xã hội, để tất cả có thể chiêm ngắm vẻ đẹp của đức tin và được ánh sáng đức tin ấy soi sáng. Đến đây, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, nếu nhạc tin mừng không còn được diễn tả trong cuộc sống chúng ta và bị biến thành một vẻ đẹp của quá khứ, thì nó sẽ không còn biết phá vỡ cái nhịp điệu đều đều làm nghẹt thở, nó ngăn cản không cho niềm hy vọng được sinh động, và như thế, nó làm cho tất cả những cố gắng của chúng ta trở nên vô ích. Nếu nhạc phúc âm không còn rung động trong lòng chúng ta, thì chúng ta sẽ mất niềm vui nảy sinh từ lòng cảm thông, sự dịu dàng phát sinh từ lòng tín thác, khả năng hòa giải bắt nguồn từ ý thức mình luôn được tha thứ và được sai đi. Nếu nhạc tin mừng không được chơi trong các nhà chúng ta, các quảng trường, những nơi làm việc, trong chính trị và kinh tế, thì chúng ta sẽ dập tắt âm điệu kích động chúng ta chiến đấu cho phẩm giá mỗi người nam nữ, thuộc bất kỳ nguồn gốc nào, khép kín chúng ta trong cái tôi của mình mà quên đi tập thể, căn nhà chung có liên quan đến tất cả mọi người.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Xin Cha cho tất cả chúng được nên một để thế gian tin. Sứ mạng truyền giáo ngày nay tiếp tục đòi chúng ta phải hiệp nhất với nhau. Chính sứ mạng truyền giáo đòi chúng ta hãy ngưng nhìn những vết thương quá khứ và mọi thái độ tự tham chiếu để tập trung vào kinh nguyện của Thầy Chí Thánh. Chính sứ mạng ấy đòi phải có một âm nhạc tin mừng không ngừng vang dội nơi các quảng trường của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, có thể có một số người nêu vấn nạn, thời đại chúng ta đang sống thật là khó khăn và phức tạp. Một số người khác có thể nghĩ rằng, trong các xã hội chúng ta, các tín hữu Kitô ngày càng ít môi trường hoạt động và bị giảm ảnh hưởng vì vô số các yếu tố như trào lưu tục hóa hoặc là những chủ trương cá nhân chủ nghĩa. Nhưng điều này không thể làm cho chúng ta có thái độ khép kín tự vệ và càng không thể có thái độ cam chịu. Chúng ta không thể không nhìn nhận rằng chắc chắn thời nay không dễ dàng, nhất là những anh chị em đang cảm nghiệm sự lưu đày hoặc là tử đạo vì đức tin. Nhưng chứng tá của họ giúp chúng ta khám phá rằng Chúa tiếp tục kêu mời chúng ta sống tin mừng trong vui tươi, với lòng biết ơn và quyết tâm. nếu Chúa Kitô coi chúng ta xứng đáng sống thời nay trong giờ này, thì chúng ta không thể để cho sợ hãi đè bẹp chúng ta và không thể để giờ này trôi qua mà không đón nhận nó với niềm vui trung thành. Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để biến mỗi thời, mỗi lúc, mọi hoàn cảnh thành cơ hội hiệp thông và hòa giải với Chúa Cha và với anh chị em, nhất là những người ngày nay bị coi là thấp kém hoặc là đồ loại bỏ.
Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, buổi cầu nguyện đại kết được tiếp nối với cuộc rước nến sáng của các trẻ em, tiến đến trước giếng rửa tội và cộng đoàn xướng lên và cầu cho các ý nguyện hiệp nhất và sứ mạng của giáo hội. Tiếp đến là kinh lạy cha và nghi thức trao ban bình an. Giả từ nhà thờ chính tòa Tin Lành Luther, Đức Thánh Cha đã đến viếng nhà thờ chính tòa Thánh Giacobbe Tông Đồ của Công giáo, chỉ cách đó 350 mét. Thánh đường này cũng được xây dựng hồi thế kỷ thứ 13 do Đức Cha Alberto von Buschhoffden, vị sáng lập thành Riga. Cách đây 25 năm, vào ngày 8 tháng 9 năm 1993, khi viếng thăm thánh đường này, Đức Giáo hoàng John Paul II đã canh tân lòng sùng kính thánh Menardo, đan sĩ người Đức thuộc dòng thánh Augustino, là thừa sai đầu tiên ở miền Livonia, tức là nước Lettonia ngày nay. Tại cửa nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha được cha sở tiếp đón và tiến lên bàn thờ. Tại đây, một đôi vợ chồng cao niên đã trao bó hoa lớn cho ngài để đặt trước ảnh Đức Mẹ. Sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha và mọi người cùng đọc kinh lạy cha và ngài ban phép lành cho mọi người. Lúc ấy gần 12 giờ rưỡi và Đức Thánh Cha đi bộ sang tòa giám mục gần đó để dùng bữa trưa với hội đồng giám mục Lettoni.
Lúc 2 giờ rưỡi chiều hôm qua 24 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng bay đến đền Thánh Đức Mẹ Aglona, cách thủ đô Riga của Lettonia 190 cây số về hướng đông nam để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Aglona chỉ có 874 dân cư và thổ ngữ địa phương có nghĩa là cây thông. Làng này thuộc vùng gọi là Latgavia, nghĩa là lãnh thổ của mẹ Maria, và đền thánh tại đây quen được gọi là lộ đức của Lettonia. Mỗi năm vào dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8, có khoảng 100.000 tín hữu hành hương đến đây. Trong đền thánh có tôn kính bức ảnh Đức Mẹ đang bồng Chúa Giêsu, theo tương truyền đã được một hiệp sĩ mang về đây từ thành Constantinople, nay thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ. Danh tiếng bức ảnh Đức Mẹ làm phép lạ này được lan rộng tới những vùng lân cận ở Nga, Bạch Nga và Lithuania. Đền thánh Đức Mẹ và tu viện tại đây do các cha dòng Đa Minh thiết lập và coi sóc từ thế kỷ 18. Dưới thời Nga Hoàng, nhà nguyện đền thánh bị biến thành nhà tù giam các linh mục công giáo. Rồi dưới thời Cộng sản Liên Xô, nhà nước tịch thu đất đai của tu viện và thành lập một hợp tác xã chăn nuôi với những chuồng súc vật gần đó để cản trở các tín hữu hành hương và những người đến cầu nguyện tại nấm mồ tập thể nơi có 700 người tàn tật bị quân Đức Quốc xã thủ tiêu. Hồi năm 1993, Đức Giáo hoàng John Paul II cũng đã cử hành thánh lễ tại đây trước sự hiện diện của khoảng nửa triệu người. Khi đến Aglona vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được các tín hữu tiếp đón nồng nhiệt và ngài tiến qua các lối đi để chào thăm hàng trăm ngàn tín hữu tụ tập tại đây. Đức Thánh Cha cùng với các giám mục Lettoni và hàng trăm linh mục cử hành thánh lễ đồng tế về Đức Mẹ theo chủ đề của chuyến viếng thăm là câu "Xin Mẹ tỏ ra là mẹ chúng con". Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn ý nghĩa lời Chúa Giêsu trên thánh giá chăn trối mẹ ngài cho Thánh Gioan và dạy môn đệ yêu quý hãy nhận mẹ Maria. Ngài nói:
Tin mừng theo Thánh Gioan chỉ kể lại hai lần Chúa Giêsu gặp mẹ ngài trong cuộc đời. Một lần tại tiệc cưới Cana, còn một lần khi mẹ đứng cạnh thập giá. Dường như Thánh sử Gioan muốn tỏ cho chúng ta thấy mẹ Chúa Giêsu trong những tình cảnh có vẻ đối nghịch nhau trong cuộc sống. Một bên là niềm vui của một lễ cưới, còn bên kia là nỗi đau khổ vì cái chết của một người con. Điều đầu tiên Thánh sử Gioan lưu ý là mẹ Maria đứng vững cạnh con của mẹ. Đó không phải là một cách đứng khơi khơi, cũng chẳng phải là cách tránh né, và càng không phải là một thế đứng nhát đảm, nhưng là đứng vững như đóng đinh dưới chân thập giá, như cho thấy không có gì hoặc không có ai có thể đẩy mẹ ra khỏi nơi đó. Qua sự kiện đó, mẹ chứng tỏ sự gần gũi với những người đau khổ, với những người mà thế gian xa tránh. Mẹ ở cạnh những người bị mọi người phán đoán, lên án, lưu đày. Cùng với họ có mẹ bị đóng chặt vào thập giá vì sự thiếu cảm thông và đau khổ. Mẹ Maria cũng tỏ cho chúng ta một cách thức ở cạnh những thực tại ấy. Đó không phải là một cuộc đi dạo hoặc một cuộc viếng thăm chớp nhoáng, và càng không phải là một cuộc du lịch liên đới. Điều cần là những người đang chịu đau khổ cảm thấy chúng ta ở cạnh họ và đứng về phía họ một cách kiên vững. Tất cả những người bị xã hội gạt bỏ có thể cảm thấy mẹ gần gũi họ một cách tế nhị, vì nơi người đau khổ vẫn còn những vết thương mở rộng của Chúa Giêsu, con của mẹ. Mẹ đã học điều đó dưới chân thập giá. Cả chúng ta cũng được kêu gọi động chạm đến đau khổ của tha nhân. Chúng ta hãy đến gặp những đau khổ của dân chúng để an ủi và đồng hành với họ. Chúng ta đừng sợ cảm nghiệm sức mạnh của sự dịu dàng, đừng sợ can dự vào cuộc sống của tha nhân. Như mẹ Maria, chúng ta hãy đứng kiên vững, với tâm hồn hướng về Thiên Chúa và can đảm nâng người bị ngã trỗi dậy, nâng người khiêm hạ, giúp chấm dứt bất kỳ tình trạng áp bức nào khiến họ sống như bị đóng đinh. Đức Thánh Cha cũng nêu cao gương tha thứ của mẹ Maria. Mẹ tỏ ra là một phụ nữ sẵn sàng tha thứ, gạt bỏ những cay đắng và nghi kỵ. Mẹ Maria tin nơi Chúa Giêsu và đón nhận người môn đệ, vì những tương quan chữa lành và giải thoát chúng ta cũng chính là những tương quan làm cho chúng ta cởi mở đối với cuộc gặp gỡ và tình huynh đệ với tha nhân, vì những tương quan ấy giúp khám phá nơi tha nhân chính Thiên Chúa. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Đức Cha Slotskan được an táng tại đền thánh này. Sau khi bị bắt và lưu đày, Đức Cha đã viết cho song thân: "Tự đáy lòng, con xin ba má đừng để cho sự báo thù hoặc sự phẫn nộ mở đường vào tâm hồn của ba má. Nếu chúng ta để cho những tâm tình ấy làm như thế, thì chúng ta không phải là những người Kitô hữu chân thực, nhưng là những người cuồng tín." Thời nay, dường như đang tái xuất hiện não trạng kêu mời chúng ta hãy nghi kỵ tha nhân. Có những người dùng các con số thống kê để chứng tỏ rằng chúng ta sẽ an ninh hơn, thịnh vượng hơn, được an ninh hơn nếu chúng ta sống cô lập một mình. Nhưng mẹ Maria và các môn đệ ở phần đất này mời gọi chúng ta hãy đón nhận, tái tin tưởng nơi người anh em, nơi tình huynh đệ đại đồng.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng mẹ Maria cũng tỏ ra là một phụ nữ để cho mình được đón nhận, khiêm tốn chấp nhận, trở nên thành phần của những gì thuộc về người môn đệ. Trong đám cưới bị thiếu rượu, với nguy cơ buổi lễ đầy nghi thức nhưng lại khô cạn tình thương và niềm vui, chính mẹ đã yêu cầu họ hãy làm điều Chúa Giêsu nói với họ. Giờ đây, như một nữ môn đệ vâng phục, mẹ để cho con mình được đón tiếp, thuyên chuyển, thích ứng với nhịp của người trẻ hơn. Sự hòa hợp thích ứng vẫn luôn là điều đòi phải hy sinh khi chúng ta khác biệt nhau, khi tuổi tác, thân thế và những hoàn cảnh khiến chúng ta có những cách thức cảm nghĩ khác nhau và làm những điều mà thoạt xem có vẻ là đối nghịch. Trong đức tin, khi chúng ta đón nhận lệnh truyền phải đón tiếp và để được đón tiếp, ta có thể kiến tạo sự hiệp nhất trong khác biệt, vì những khác biệt không ngăn cản và cũng chẳng phân rẽ chúng ta. Nhưng chúng ta có thể nhìn xa hơn, thấy tha nhân trong phẩm giá sâu thẳm nhất của họ, như những người con cùng một cha. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Dưới chân thập giá, mẹ Maria nhắc nhớ chúng ta niềm vui được nhìn nhận như những người con của mẹ, và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đưa mẹ về nhà, đặt mẹ ở trung tâm cuộc sống chúng ta. Mẹ muốn ban cho chúng ta lòng can đảm và kiên cường của mẹ. Lòng khiêm tốn của mẹ đã giúp mẹ thích ứng với những tình cảnh xảy ra trong mọi thời điểm của lịch sử. Và mẹ lên tiếng để trong đền thánh này, tất cả chúng ta dấn thân, đón nhận nhau, không phân biệt ai. Và tất cả mọi người tại Lettoni biết rằng, chúng ta sẵn sàng dành ưu tiên cho những người nghèo nhất, nâng đỡ những người bị ngã, trỗi dậy, và đón tiếp tha nhân như họ đến và trình diện trước chúng ta.
Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Yannis Boulis, giám mục giáo phận Rejekne Aklona đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Và nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã tặng cho nhà thờ Thánh Giá bức ảnh có hình Thánh Giá Chúa bằng bạc, được sáng tác hồi đầu thập niên 1990. Thánh lễ kết thúc lúc quá 6 giờ chiều, và Đức Thánh Cha đã ra bãi đáp trực thăng. Tại đây, Tổng thống Cộng hòa Lettoni đã chào tiễn biệt Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã đáp máy bay trực thăng để bay 100 cây số về lại Vilnius, dùng bữa tối và qua đêm tại sứ thần tòa thánh như hai ngày trước đó. Kính thưa quý vị, thứ ba hôm nay, 25 tháng 9, là ngày chót trong 4 ngày Đức Thánh Cha viếng thăm ba nước vùng Baltic. Lúc 8 giờ rưỡi sáng, Ngài sẽ bay đến thủ đô Tallinn của Cộng hòa Estonia. Sau khi gặp Tổng thống và chính quyền, Đức Thánh Cha sẽ gặp giới trẻ tại nhà thờ Thánh Các Lô của Tin Lành Luther. Sau bữa trưa tại tu viện dòng Thánh nữ Brigida ở Pisidia, Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô gặp những người nghèo được các tổ chức bác ái của giáo hội giúp đỡ. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu ở quảng trường tự do thuộc thủ đô Tallinn trước khi lên đường lúc gần 7 giờ tối để bay về Roma, dự kiến vào lúc 9 giờ rưỡi cùng ngày. Trước khi kết thúc chương trình, trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Hoa trái của Chúa Thánh Thần.
Kính thưa quý vị thính giả, dựa trên bản văn của Thánh Phaolô gửi Galat chương 5 câu 22, Thánh Thomas đã đưa các hoa quả thánh linh và toàn bộ đời sống tâm linh Kitô giáo được kết thành bởi 7 nhân đức, 7 ân huệ thánh linh và 12 hoa trái thánh linh. Chúng ta hãy đọc lại bản văn và theo dõi chú giải của Thánh Thomas trong sách Tổng luận Thần học cũng như trong sách chú giải cho gửi Galat. Bản văn của Thánh Phaolô. Để hiểu rõ vấn đề hơn, thiết tưởng nên đặt trong toàn thể đoạn văn khi Thánh Tông Đồ đối chọi những ước muốn của thế xác thịt và hoa quả của thân linh. Thư gửi Galat chương 5 từ câu 16 tới 25. Anh em thân mến, hãy đi theo thần khí và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn những ước muốn của thế xác thịt nữa. Vì thế xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí. Còn thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với tiếng xác thịt. Đôi bên kỳ tị nhau khi anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc lệ luật nữa. Những việc do tiếng xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phong đãng, thở quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bại phái, ganh tị, say sưa, trẻ chén và những điều khác như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều ấy sẽ không được thừa hưởng Đức Thiên Chúa. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng tên chính xác thịt vật thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Vì thế, nếu chúng ta sống nhờ thần khí, thì hãy tiến bước theo thần khí. Trong đoạn vừa kể, chúng ta thấy sự đối chọi giữa các việc làm do xác thể gây ra với các hoa trái của thần linh. Chúng ta đã điểm qua mặt trái trước khi bước sang mặt phải, các việc làm của xác thịt. Ở đây, xác thịt không ám chỉ thân xác của con người, nhưng mà như thế Augustine đã nhận xét, bao gồm toàn thể con người ích kỷ, khép kín cõi lòng với Thiên Chúa. Thực ra, khi viết thư cho các giáo đoàn, Thánh Tông Đồ đã nhiều lần liệt kê các tội dẫn tới sự loại trừ khỏi Đức Trời. Dĩ nhiên cái danh sách vừa rồi với 15 nét xấu được đang cử làm thí dụ mà thôi, chứ không đầy đủ hoàn toàn. Khi chú giải đoạn văn này, Thánh Thomas xếp các tội thành hai khối liên quan tới những điều không cần thiết cho sự sống và những điều cần thiết cho sự sống. Khối thứ nhất còn được phân làm ba nhóm. Một, những tội chống lại bản thân là tà dâm, dâm bôn, ô uế, phóng đãng. Hai, những tội chống lại Thiên Chúa là thờ quấy, phù phép. Và nhóm thứ ba, những tội chống lại tha nhân gồm có trí tội theo một thứ tự tâm lý. Trong lòng, hận thù, đưa tới lời nói bất hòa, rồi là hành động ghen tuông giận dữ. Giận dữ đưa tới ẩu đả, tranh chấp. Những chia rẽ xảy ra trong lĩnh vực tự nhiên gọi là chia rẽ, còn trong lĩnh vực tôn giáo thì gọi là bè phái. Khối thứ hai, tức là những điều cần thiết cho sự cuộc sống gồm có hai tội, uống, say sưa và ăn, chè chén. Tự nó, đây là hai nhu cầu tự nhiên, nhưng mà chúng trở thành tội khi vượt quá mức độ. Chú giải của các nhà tác giả hiện tại. Sự phân chia của Thánh Thomas Aquino không khác với các tác giả thời hiện đại bao nhiêu. Chẳng hạn như cháu Ugo Vanni dòng tên, giáo sư về kinh thánh Roma, đã xếp các công việc của xác thịt vào bốn nhóm. Một là các tội tà dâm, trong đó là dâm bôn, dâm dục đản điếm như hôn nhân bất hợp pháp hoặc giao hợp trái luân lý. Kế đó là ô uế, một khái niệm khá bao quát đối lại với thanh khiết, và phóng đãng, thảo thứ. Nhóm thứ hai gồm những tội trái ngược với việc thờ phượng, gồm có thờ quấy nghĩa là thờ gấu tượng, phù phép hoặc ma thuật. Nhóm thứ ba những tội trái ngược bất ái, gồm có hận thù, cam thù trong lòng, bất hòa nghĩa là cãi cọ, ghen tuông khó chịu vì đầu tốt hơn người khác, bất hòa nóng giận, tranh chấp ham hố, nhưng ở đây có nghĩa thể hiểu là ích kỷ, chia rẽ bè phái có thể hiểu là lạc giáo, ghen tị, ý tưởng độc hại với tha nhân. Và cuối cùng, khối thứ bốn, những tội trái với tiết độ là say sưa chè chén. Các hoa trái thánh linh. Giải thích của Thánh Thomas. Trước khi bình giảng nội dung từng hoa trái, Thánh Thomas đặt ra một vài câu hỏi phổ quát như thế này. Tại sao gọi là hoa trái? Hoa trái khác với nhân đức, ân huệ và chân phúc ở chỗ nào? Thứ nhất về tên gọi. Tại sao gọi là hoa trái? Thánh Thomas bắt đầu đến từ khái niệm thưởng thức về hoa trái. Hoa trái là sản phẩm tự nhiên từ loài thảo mộc, chẳng hạn như cây cốt, cây tốt thì sinh trái tốt, và là kết quả của việc làm. Hoa trái có hạng ngũ, ý nghĩa ngon ngọt, đáng thèm thuộc. Vì thế, hoa trái của thánh linh có thể hiểu như là sản phẩm của thánh linh và mang lại sự thỏa thích. Ngoài ra, điều này cũng muốn nói bật vai trò chủ động của thánh linh trong công cuộc thánh hóa. Chính thánh linh gieo mầm nơi chúng ta và chúng ta cố gắng hợp tác với ân sủng. Ngược lại, khi nói đến tội lỗi thì thánh phó đã dùng cái từ việc làm của xác thịt, bởi vì là do con người đã làm ra. Câu hỏi thứ hai về bản chất, hoa trái khác với nhân đức và ân huệ như thế nào? Trong các nhân đức đang phân biệt giữa tập quán và hành vi. Tập quán giúp cho chúng ta hành động tốt. Nếu tập quán chúng ta hành động tốt theo cách thức nhân loại thì gọi là nhân đức. Còn nếu giúp chúng ta hành động tốt theo cách thức siêu phàm thì gọi là ân huệ. Còn nếu hành vi tốt làm cho ta nên hoàn vị thì gọi là chân phúc. Nếu nó mang lại cho ta sự ngon ngọt thì gọi là hoa trái. Nội dung của các hoa trái. Dựa theo bản văn Vulgata 12 hoa trái, Thánh Thomas phân phối thứ tự của chúng trước hết thành hai khối chính. Đó là những hoa trái kiện toàn con người ở bên trong, nghĩa là chính bản thân của mình. Rồi khối thứ hai, những hoa trái kiện toàn ở bên ngoài trong tương quan với tha nhân. Khối thứ nhất, kiện toàn bản thân, thì hoặc là liên quan tới điều tốt hay liên quan tới điều xấu. Liên quan tới điều tốt, trước hết con tim được kiện toàn nhờ tình yêu hay là bác ái. Tình yêu chúng ta đã kết hiệp với cứu cánh tối hậu. Ai yêu mến Chúa thì ở lại trong Chúa, nhờ vậy ta cảm thấy niềm vui. Để niềm vui được trọn vẹn, cảm thấy bình an, hoa hậu được hưởng niềm vui. Liên quan tới điều xấu, để giúp cho linh hồn được bình an giữa các nghịch cảnh, Thánh Linh ban cho ta kiên nhẫn. Chống lại điều xấu ngăn cản chúng ta hưởng niềm vui, Thánh Linh ban cho ta ơn quảng đại. Còn những hoa trái kiện toàn con người trong tương quan với tha nhân, hoặc với những người ngang hàng, hoặc với cấp trên, hoặc với cấp dưới. Với kẻ ngang hàng, tức là đối với tha nhân, thì trước hết, thần khí kiện toàn trái tim bằng lòng tốt. Kế đó, thần khí kiện toàn việc làm trao đổi với tha nhân bằng tự tâm, nghĩa là quảng đại ban phát. Trong cách đối xử với tha nhân, ta không cần tới đức hiền hậu để chịu đựng những phiền hà do người ta gây ra cho người khác gây ra. Còn với cấp trên, tức là với Thiên Chúa, thần khí chúng ta biết tính thật. Với cấp dưới, tức là với thân xác, ở trong cử chỉ bên ngoài ta cần tới tính đoan trang. Trong cảm xúc bên trong ta cần có tiết độ và khiết tịnh, kể cả đối với những điều được phép làm. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.